Thưa các bạn, tôi xin đọc cuốn Tình trong bốn bể, hoặc còn gọi là Điểu xào thiền sư của Đức Tổ sư Đỗ Thuần Hậu của Pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp. Lời tựa: đây là tiểu thuyết nói về lý trí, tả sơ cho các bạn tu tâm dưỡng tánh xem chơi cho thỏa lòng mộ đạo, xem giải trí, đánh đổ sự buồn tủi, đem lại sự vui tươi để suy nghĩ an thần dưỡng trí, đem lại sức khỏe cho con người, và để hiểu bản thể của con người như thịt, da, xương, máu và ngũ tạng. Bàn về việc tu học nó có lợi ích gì? Xét tận nguồn gốc của nó, ứng phó loại nào hóa thành một khối vật chất, xanh xanh hóa hóa, điển quang có đủ màu sắc, để thụ hưởng thiên nhiên. Đất hóa xanh, rồi giải tán bản thể thành đất và trả lại cho đất, nhưng đối với điển quang, khi về trên thiên không, không trả lại cho thiên không. Thực sự ta thử hỏi bản thể là một cái ổ hay là một cái nhà cho khí điển dựa nương để hồn làm việc. Sài Gòn, ngày 1 tháng 3 năm 1964, Đỗ Thuần Hậu. Hồi thứ nhất, vào thời khai thiên lập địa, lúc đó đã có đủ Phật, tiên, thần, thánh trên cõi trời. Bầu trời được phân ra nhiều tầng, mỗi tầng đều có Phật, tiên, thần, thánh, và cũng có đủ núi non mây nước. Lúc bấy giờ, bầu trời giống như mặt đất ở thế gian, nước thì là có hai thứ, một thứ lạnh, xanh nóng, và một thứ nóng, xanh lạnh. Núi non cũng có đủ màu sắc hoa quả, cây cỏ xanh tươi như ở trần gian. Tại đây, nơi trung thiên, từng trời sừng sững dựng lên một dãy núi tên là Kỳ Lam Thạch, cũng gọi là Ngũ Hành Sơn. Trên núi cao chớn chở, đó đây dây leo chằng chịt, chim ca vượng hí ngày đêm để vui đón cảnh sống dậy của núi rừng. Trong muôn điểu thú đang vui sống, có một con chim biết tu luyện để biến thành chúa của muôn loài chim trên non này. Chim này đầu to hơn đầu người, mặt mũi miệng tai đều giống người, mình chim phủ bộ lông xám. Chân và cánh chim gồ ghề trông kỳ dị, tánh tình và lời nói chẳng khác gì loài người, chim tự xưng là điểu xào thiền sư. Vào một ngày kia, Ngọc Hoàng Thượng Đế triệu tập một cuộc gặp gỡ đầy đủ các vị Phật tiên trong cõi trời. Trong cuộc gặp gỡ này, lại có điểu xào thiền sư cùng các thú khác. Tuy tu chưa đúng lực lượng, hình hài là thú vật, nhưng tâm họ là Phật tiên nên được đến dự. Ngọc Hoàng Thượng Đế phán rằng, điểu xào thiền sư, ngươi phải xuống trần gian để hoằng hóa chúng sanh. Điểu xào thiền sư bạch, muôn tâu bệ hạ, xin bệ hạ cho tôi biến trở lại hình người. Ngọc Hoàng lại phán, tội nặng, tội nhẹ và sự tu hành có đúng lực lượng hay không, tùy theo điển quang đục hay trong, tất cả đều được phán xét bằng một cây cân công bình hay là lương thiên xích, cũng gọi là niết bàn. Khi nhà ngươi đến đó tùy theo khả năng công phu của nhà ngươi đã có, nhà ngươi sẽ bị nó hút xuống trần gian, lúc ấy ngươi sẽ hiểu biết những luật định, cân này của Đại hội Phật Tiên, Thần Thánh phán xét, nên không hề có thiên vị một ai cả. Kẻ có tội sẽ nhận lấy hậu quả mà mình đã làm ra, nếu không tội sẽ tăng lên, và cũng tùy theo điển, trong hay đục mà biểu quyết. Sau khi phán xét xong, Thượng Đế truyền bãi chào, lúc ấy, bất ngờ thiền sư bị rút điển đến Niết Bàn. Thiền sư tự hỏi, ta đã bị tội gì, mà sao cảm thấy ngu dốt tối tăm trong lúc này? Liễu Sào thiền sư vội lấy điển làm phép trụ để bay trở lại hỏi Ngọc Hoàng Thượng Đế, cho rõ xem mình đã bị tội gì mà phải đày xuống trần gian như thế này. Khi Liễu Sào thiền sư bay đến gần điện Ngọc Hoàng, thì bị điển triệt hạ, nên thiền sư không thể tới được. Lúc đó, Niết Bàn vận chuyển đến con số của Liễu Sào. Tức thì thiền sư phải trở lại Niết Bàn. Niết Bàn rút vô từng trong xoay vần các điển quang xáo trộn làm cho điển quang của Liễu Sào thiền sư bận rộn và khiến cho tâm trí của thiền sư bối rối bão bùng. Bỗng nghe một tiếng sấm nổ vang trời vỡ đất. Liễu Sào thiền sư bất tỉnh nhân sự. Mãi một lúc sau mới tỉnh lại. Thiền sư nhận thấy ta đây vẫn là Liễu Sào thiền sư, hình tướng không đổi. Thiền sư tự hỏi, đây là nơi nào, chỗ nào đây? Không rõ nơi nào là nơi nào. Thiền sư cất tiếng than rằng, ôi, trời đất cho ta một kiếp khổ như vậy, hình tướng ta kỳ dị hơn người, ta phải làm sao bây giờ? Sau khi nhìn kỹ xung quanh, chợt Liễu Sào thiền sư ngạc nhiên và nói, đây là cõi thế gian ta không còn chối cãi nữa. Thiền sư đứng dậy đi ít bước. Người nhận thấy cây cối xinh tươi, gai gốc chằng chịch khó bề đi lại. Mọi vật dụng gì của thế gian cũng là gai gốc. Hễ đụng chạm vào thân ta thì sẽ bị chày chụa đổ máu, nhức nhối khó chịu. Không hề có một việc gì hiền hòa như ở trên cảnh trời trước kia ta đã sống. Liễu Sào thiền sư ngước mặt lên trời than rằng, ta đây là ai? Vì lỗi gì mà ta phải bị đày xuống trần gian khổ cực như thế này? Kiếp này, ta đành chịu những đắng cay. Lúc đó, Liễu Sào thiền sư tự ăn năn thức tỉnh. Thiền sư mới quỳ xuống đảnh lễ Phật, miệng thầm khấn vái. Xin Phật Ngài lấy đức từ bi ban bố phước lành cho con ở tại trần gian, để làm việc hằng hóa chúng sanh cho tròn nhiệm vụ. Khấn vái xong, Liễu Sào thiền sư ngó ngay xuống triền núi. Đó đây đường xá quanh co hiểm trở. Chợt thấy một người phụ nữ đang đi lên. Vừa đến bên Liễu Sào thiền sư, nàng liền chào và nói, tôi là người sống ở trên triền núi này, tu hành đến nay được 20 năm. Hằng ngày, tôi đi dạo khắp đỉnh núi này, nhưng không thấy người nào lai vãng đến đây. Nay tôi lại được gặp ông, có lẽ ông là một vị chân tiên trên thượng giới giáng trần. Liễu Sào thiền sư đáp, mô Phật, tôi xin đỡ lời cô kính trọng tôi quá lẽ. Cô Ni vừa cười vừa nói, xưa nay, hễ là dị tướng tất hữu kỳ tài, cũng bậc chân tiên. Nào phải ngạ quỷ súc sanh, mà được đủ nguyên hình dáng thế. Xin ông cho biết tên, phẩm và bửu hiệu của ông. Đoạn cô Ni lại tiếp. Dầu ngài là bậc tiên đi nữa. Thế gian gọi đến cũng phải cho rõ chân như. Lúc ấy thiền sư hơi ngạc nhiên, nhưng không thể từ chối được. Thiền sư vừa niệm Phật vừa trả lời. Thật thế. Ta là Liễu Sào thiền sư, từ cõi trung thiên giáng thế, ta xin chào cô Ni. Đoạn thiền sư mỉm cười nói, xin cô cho biết pháp danh bửu hiệu. Ta là A Hương cô Ni. Thiền sư ngậm nghĩ một chập. Lúc trước ta có đi bên cảnh trời Tây và đã nghe nói đến tên cô này, nhưng không biết phải nàng đây không. Người thật giống người, tên lại trùng tên. Làm sao ta phân biệt được? Bỗng đâu, từ các ngã rừng chim chóc và muôn loài cầm thú tiến đến bên Liễu Sào thiền sư để dâng bông trái. Thiền sư mô Phật và nói rằng, đây là cõi thế gian cũng đầy bông trái như trên thiên đàng. Ta xin mời cô Ni cùng ta làm lễ phạn thực cho vui. Lúc đó cô Ni không dám từ chối và khẽ mỉm cười. Mô Phật, em xin vâng. Cô Ni vừa ngồi trên bậc thạch vừa thi lễ, Liễu Sào thiền sư đáp lễ và liếc mắt, để nhìn hình dung tuấn tú, ăn nói đoan trang, cô ni mặt tròn, miệng rộng, đôi mắt phân minh, đầu đội mô ni màu đen, mặc áo cà sa trông thật yêu kiều, thùy mị. Điểu Xào thiền sư khẽ nói, ta tuy tu hành đã lâu, mà cũng còn mê sắc ái tình. Đoạn, Điểu Xào thiền sư than rằng, tại sao ta tu đến nỗi này, mà còn mê trần lắm thay? Nhưng, trong kinh nhà Phật có câu, sắc bất dị không, không bất dị sắc, thọ tưởng hành thức, diệt phục như thị, cũng có nghĩa là, Phật, một bậc trên không, xem hình thức cũng còn mê sắc như ta, còn ta bị đầy xuống trần gian, mang xác thịt, chánh sao cho khỏi bụi trần. Điểu Xào thiền sư mô Phật và nói, thưa cô có đôi bạn chưa, và thanh xuân đã mấy? Đoạn ông tiếp, ở trần, phải lo cho trần, tại sao cô nương lại tu, hay là cô nương cùng ta, chung lo xây dựng một gia đình tại trần gian đi. Sách có câu, cư trần nhiễm trần, còn sự tu hành ta vẫn cứ tu, đời đạo xong tu cho phương tiện. Nhưng chúng ta là căn tiên, cốt Phật, biết luyện tánh sửa mình, cũng có thể trừ mùi tục lụy. Nhiễm thì cũng đã nhiễm, đành rằng chúng ta cùng mang bệnh nhiễm trần. Ta nhớ lại, pháp lý vô vi khoa học huyền bí của Đức Di Đà có phân rằng, chúng sanh có điều chi bị trần lôi cuốn, ta sẵn có khoa học gọi là pháp luân thường chuyển, chúng sanh theo pháp ấy mà rèn luyện, mọi bệnh lần lần sẽ thuyên giảm. Cô Ni nghe nói dứt lời, liếc mắt nhìn thiền sư và thầm nghĩ, người này sao giống người chồng của mình trước kia? Duy có hình thể khác thường, người không có tay lại có cánh, chân tựa chim. Nói đoạn, cô Ni thầm nhớ lại trước kia, mà lòng bán tánh bán nghi. Điểu Xào thiền sư cũng nhìn lại người đối diện với ông, thấy sao nàng giống vợ mình trước kia. Đoạn ông khẽ nói, chẳng biết cô nương được mấy người con, và sao lại quá chồng. Cô Ni liếc mắt mỉm cười và trả lời, nếu tôi nói ra hình như tưởng tượng rằng vì lúc ấy lòng tôi bối rối quá nên không tin được chắc chắn, nhưng tôi cũng kể lại đây cho thượng tiên rõ. Ngày xưa, tôi ở lại cảnh trời Tây, Phật cho tôi làm việc coi về xe sấm, thừa lệnh thượng đế chỉ bảo, tôi tên là A Hương, bạn tôi là Cam Lâm Bửu Hiệu. Em chồng tôi là Cam Chi Thượng Tiên, làm thần mưa gió dưới thế gian này. Rồi một hôm bão bùng vang dậy, tôi nghe nơi thiên không, điển quang chớp nhoáng. Rồi một tiếng nổ vang trời dậy đất, bỗng chồng tôi và em chồng tôi bị giải tán, rồi lạc lối không biết đi hướng nào. Còn tôi và bốn đứa con xa xuống nơi triền núi Kỳ Lam này. Ở đây hàng ngày, tôi tu luyện theo khoa học huyền bí của Đức Di Đà, nguyên sáu chữ pháp môn, và được phân ra làm ba giai đoạn như sau. Nam mô là sơ thừa, thuộc về hoạt động của tay chân. A Di là trung thừa, thuộc về ngũ tạng và bản thể. Đà Phật là thượng thừa thuộc về bộ đầu. Ở nơi này, hàng ngày tôi và bốn đứa con của tôi đồng luyện pháp môn chân truyền của Đức Phật. Cô Ni vừa dứt lời, thì mặt trong buồn bã, nhớ tới chồng rơi nước mắt, Điểu Xào thiền sư buông lời khuyên nhủ. Từ tiên Phật đến người ở thế gian, đâu đâu cũng có sự buồn vui. Ở dưới trần thế, ở trên mảnh đất phù sanh này, chúng ta còn xác trần làm sao thoát khỏi? Sau khi gặn hỏi rõ ràng, Điểu Xào thiền sư vội nói, xin cô tiên cho tôi được biết, bốn người con của cô Bửu Hiệu là gì, để tôi có thể hiểu biết được rõ căn nguyên. Cô Ni mặt rầu rầu, bạch hóa tiên trưởng, những đứa con của tôi ở trong bốn góc núi này. Thường ngày chúng luyện hóa phép nhiệm màu của chư tiên Bồ Tát. Đứa thứ nhất tên là Kim Thiền Sư Trưởng, ở nơi hướng mặt trời mọc. Đứa thứ hai hướng mặt trời lặn, bổ hiệu là Đà Ra Ni Đế, tiên trưởng Bồ Tát tên là Dương Thủy Bồ Tát. Đứa thứ ba ở phía nam, bổ hiệu là Đà La Bát Đa Đại Bi tiên trưởng Bồ Tát, tên là Nguyên Thủy Chân Trưởng. Đứa thứ tư ở góc núi phía bắc, bổ hiệu là Chi Ri Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, tên là Âm Thủy Dương Phu. Cô Ni vừa dứt lời, thì Điểu Xào Thiền Sư bật khóc. Vừa giơ tay ôm lấy đầu cô Ni vội đỡ tay Điểu Xào và hoảng hốt nói rằng, không, thoái tu hành Phật hạnh, xin Ngài hãy bình tĩnh, để tôi hiệu triệu bốn đứa con tôi trở lại đây, để chúng ta cùng nhau hiểu biết, xin người chớ nên nóng tánh vội vàng, mà lầm lỗi lạc đường. Khi ấy, thiền sư ngồi lại và nói, Mô Phật, tôi xin lỗi, và mong cô Ni tha thứ cho, chúng ta là người tu hành, mà tôi thì tánh nóng nảy quá, nên lắm lúc tôi cũng cảm thấy phiền phức cho tôi nữa. Cô Ni niệm chú gọi điển, tức thì có bốn vị phan vương xuất hiện và đồng thưa. Mô Phật, bạch mẫu thân đòi chúng con đến có việc chi dạy bảo, xin cho chúng con được rõ. Cô Ni vừa mô Phật vừa nói, chúng con có biết thân phụ của chúng con là ai không? Đoạn A Hương chỉ Điểu Xào Thiền Sư và nói, đó, người ngồi chóp núi kia có phải là thân phụ của chúng con không? Bốn vị phan vương đồng liếc mắt và nhận thấy. Mặt thì giống, còn hình tướng dị thường. Bốn vị phan vương đồng nói, chúng con không thể nhận được. Nhưng chúng con nhớ lại, trước kia lúc thiên ám địa hôn, nghe trên trời có tiếng nổ thì chúng con có thấy đầu của thân phụ chúng con bay bổng, còn thân mình thì tan ra, xác cha chúng con biến thành đất, trong núi này bị đá đè ép. Lúc ấy chúng con vẫn tu hành và luyện phép, nào là di sơn đảo hải, nào là khởi xe phong hỏa, chúng con học được nhiều phép huyền diệu vô song, phép này do Đà Ra Di Đế Võ Phật chỉ dạy cho ông ở động Kỳ Lam Sơn trong quả núi này. Ông đã giáo hóa chúng con, tính ra đã 20 năm rồi. Cô Ni nghe con học được phép màu, không khỏi mừng rỡ và khen rằng, nay chúng con học được phép màu. Mẹ không giấu được nỗi mừng, và mong rằng sau này các con đem các phép ấy để an bang trợ quốc. Đoạn cô Ni vừa cười vừa tiếp, còn Điểu Xào Thiền Sư có phải là cha chúng con không? Kim và Mộc Đại Vương cùng nói, phép tiên biến hóa vô cùng, vì thế xem mặt thì giống cha con, thân thể không cần biết. Khi chúng ta luyện đạo thấu được huyền bí, thì màu sắc năm loại ta cũng biến hóa như ai, sao lại không tin? Nếu ai không nhìn người ấy là cha, thì phải tội bất hiếu. Lúc ấy, Thủy Hỏa Phán Vương đồng nói, bất hiếu hay không gì cũng được. Chúng mi có giỏi, thì tranh tài cao thấp cùng ta, để biết phép của ai huyền diệu hơn ai. Ta không nói nhiều lời vô ích. Trước mặt mẫu thân, ta xin đấu phép. Không kể thứ tự huynh đệ, nếu ai thắng là anh, ai bại là em. Nghe nói vừa dứt lời, Kim và Mộc Đại Vương liền phóng dây thiết tả thiên ám địa hôn. Trời gầm, đất chuyển bão bùng dữ dội. Còn Thủy và Hỏa Đại Vương đọc chú, hóa thành kim tinh nước lục tràn trề, phi xa tẩu thạch, giết hại sinh linh rất nhiều, trong 3 ngày 3 đêm, thấy nào là lửa nhoáng bao la trời đất, thấu đến Ngọc Hoàng Thượng Đế. Ngài mới sai và Lam Quan Tể và Kim Thiền Sư Tử giáng trần, xem coi kẻ nào làm loạn. khi hai vị đi được nửa đường, chợt thấy nào là những vị táo quân cầm cờ phúc trình cùng thổ địa thần kỳ. Vừa đến trước mặt già Lam Quang Tể và Kim Thiền Sư Tử, bạch rằng, chúng tôi đến báo cáo và phúc trình rất trễ, cúi xin Phật Ngài tha thứ. Già Lam Quang Tể phán hỏi rằng, chúng ngươi ở dưới này có biết mấy vị yêu nào làm láo động thiên cung mà Thượng Đế phải triệu hiệu ta xuống trần để thu hồi các phép huyền vi của yêu tinh làm loạn? Lúc ấy, táo quân, thổ địa thần kỳ đồng tấu. Điểu Xào Thiền Sư tu hành theo văn Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài chí tâm luyện tập công phu cực đoan cực chánh, bởi sự có ý tu hành nên thâu được điểm trên bộ đầu. Thường đem dạo khắp bồng lai rồi mê nơi cảnh trời không chịu trở về, còn bản thể bỏ lại nào là thịt da xương máu đều bị tan rã. Nhưng những vật ấy trước kia cũng tu theo lối của Điểu Xào Thiền Sư chỉ phán, nên cốt giác còn tại trần, nên chất ấy hóa thành yêu, chúng hóa phép vô song, ngày đêm biến hóa bão bùng nguy hiểm, thường làm hại sanh linh rất nhiều. Già Lam Quang Tể và Kim Thiền Sư Tử hội ý, vụ này chúng ta phải xuống Kỳ Lam Thạch, bảo Điểu Xào Thiền Sư thâu hồi các phép ấy mới được. Lúc ấy, Già Lam Quang Tể cùng Kim Thiền Sư Tử chợt ngó thấy trên trời một vị tiên giáng trần, tay cầm gươm bay xuống trước mặt Già Lam quỳ bạch rằng, tôi là Châu Xương. Đang gác tại cửa trời, thấy Phật Ngài giáng thế, tôi liền xin phép Thượng Đế xuống trần theo Thầy, để trợ giúp cho chúng nhân. Khi ấy, Già Lam nói, thằng mọi này làm rộn quá, lúc nào có lệnh gọi Châu Xương mới được theo ta. Mi lỗi lầm lần thứ nhất, ta tha cho. Kim Thiền Sư Tử bạch với Già Lam, cũng rất may có thằng mọi râu ria này. Chúng ta bảo nó giữ những táo quân thần kỳ thổ địa và ban cho nó ba phép công cô để trấn giữ những vị này ở núi Kỳ Lam. Đợi khi nào ta làm xong nhiệm vụ, ta sẽ tra hỏi những vị có lỗi đó. Già Lam Quang Tể đồng ý và làm phép kim tinh tại nơi chóp núi này. Ông liền hô chú, nhất bút hóa thành tiên, nhị bút hóa thành địa, tam bút hóa thành giang hà. Tứ bút hóa thành kim tinh. Lúc ấy, Châu Xương thấy trên Kỳ Lam Sơn có một thạch động, liền dắt ba phạm nhân vào trong và đóng cửa lại. Đoạn Châu Xương trấn gác nơi cửa động, muốn biết ba phạm nhân tội lỗi thế nào, xin xem hồi sau phân giải. Già Lam Quang Tể và Kim Thiền Sư Tử đọc chú thâu các phép tà yêu. Những phép ấy đã lộng hành sát hại sanh linh. Khi đọc xong bốn câu chú tứ cú, kim cang, thì các phép bão bùng nguy hiểm, tẩu thạch phi xa, thủy lục không quân đều bị giải tán. Mây tạnh mưa tan, trời đất trở lại thanh bình, bốn vị tà yêu quy nguyên hoàng cốt. Khi hai vị Bồ Tát thu xong phép đến an nghỉ nơi đỉnh Kỳ Lam Sơn, đồng thời gọi Điểu Xào Thiền Sư, Cô Ni và bốn vị Phan Vương để xem xét coi sự thể ra sao mà bốn vị tà quái này đã làm động đến Thượng Đế. Khi mọi người đã đến đông đủ, Già Lam Quang Tể và Kim Thiền Sư Tử gọi Điểu Xào Thiền Sư và phán hỏi. Sự thật phải khai tại sao xảy ra chuyện này? Điểu Xào Thiền Sư quỳ lạy và bạch. Thưa hai ngài, đây là sự thật. Khi con tu luyện theo pháp tiên gia, học đạo làm phép soi hồn, pháp luân thuần chuyển cùng định thần. Với phép soi hồn, con đã thôi được điển vào bộ đầu. Con không muốn ở lại thế gian một lần thứ hai nữa. Vì thế gian là nơi kẻ mạnh hiếp yếu, tham, sân, si, hỷ, nộ, ái, ố, dục. Con mang xác thân làm sao con chịu mọi sự chua cay, chát đắng, mặn nồng. Bởi thế, con có luyện theo pháp Phật để thâu điển hóa thành Mâu Ni Châu hầu trở về cõi thiên đàng, được bay lên bồng lai, du sang ngoạn thủy, mãi mê cảnh thiên đàng đẹp đẽ cho nên con đã quên trở về thế gian, đành bỏ lại bản thể ở núi Kỳ Lam Sơn này và cả gia đình con gồm có cô Ni là vợ chánh, bốn đứa con cùng da thịt xương máu. Con đã bị tội lỗi tham muốn, cho nên con tu chưa thành chánh quả, nhưng con cũng cố gắng công phu trên bộ đầu và được phép hóa thân. Chư tiên thường gọi con là Điểu Xào Thiền Sư. Khi con bị Niết Bàn lôi cuốn trở về trần gian, thì vợ chánh cùng bốn con không rõ đầu đuôi, nên không nhìn nhận con là cha, là chồng của chúng. Lúc ấy vợ con cho gọi bốn đứa con đến trước mặt vợ chồng con để cùng nhau tìm rõ sự thật. Nhưng bốn đứa con ấy tu theo phép Đà Ra Ni Đế biến hóa tà mị, rồi cùng nhau tranh tài cao thấp để khoe phép giỏi tài hay nên mới ra cớ sự này. Khi ấy, Già Lam Quang Tể và Kim Thiền Sư Tử gọi bốn vị Phan Vương lại và phán rằng, Điểu Xào Thiền Sư có phải là cha của chúng bay không? Kim Thiền Sư Trưởng cùng Dương Thủy Bồ Tát nhìn nhận, còn hai vị Nguyên Thủy Tiên Trưởng và Âm Thủy Dương Phủ không nhận. Lúc ấy Già Lam Quang Tể cùng Kim Thiền Sư Tử phán rằng, nếu chúng bay cứ nghi ngờ mãi, thì ta sẽ làm phép theo thế gian cho rõ sự thật. Phép này gọi là phép chích huyết. Đoạn, Kim Thiền Sư Tử lấy dao rạch trên đầu Điểu Xào Thiền Sư lấy huyết, để vào chén chung, cùng huyết bốn người con, thì thấy huyết ấy hòa hợp với nhau không phân tách. Khi Già Lam Quang Tể chỉ cho bốn vị Phan Vương nhận thấy sự phụ tình máu huyết rõ ràng là chúng hòa tất cả, bốn vị Phan Vương cùng đảnh lễ Già Lam Quang Tể cùng Kim Thiền Sư Tử và nhìn nhận sự tội lỗi, đồng thời chúng cũng đảnh lễ Điểu Xào Thiền Sư và xin gọi là thân phụ vì sự thật không còn chối cãi nữa. A Hương Cô Ni thấy thế liền khóc thét lên và hỏi bốn vị Phan Vương. Chúng con nay đã rõ sự thật, mẹ dạy nên tránh tranh hùng tài hay phép giỏi, làm náo động thiên cung, lỗi ấy thật là tày trời. Bốn vị Phan Vương khóc to lên và nói, chúng con mang tội bất hiếu vì không nghĩ đến cha mẹ, tưởng là có phép thần thông huyền diệu, nên quên tình ruột thịt xương máu đánh giết lẫn nhau. Vì bốn con ngỗ nghịch, không tuân lời cha răng mẹ dạy nên ngày nay mới đến nỗi này. Lúc ấy Già Lam Quang Tể hỏi Kim Thiền Sư Tử, nay chúng ta đã dẹp an lũ quỷ này nên để cho Ngọc Hoàng Thượng Đế và Quán Thế Âm Bồ Tát phán dạy, thì dằn dai làm gì, ngày giờ đã trễ lắm rồi, vậy chúng ta phải tính làm sao? Kim Thiền Sư Tử nói, sách thánh có nói, hễ trị thì phải an. An thì phải tịnh, tịnh thì phải bình trị, từ xưa đến nay chỉ thế thôi. Vậy Già Lam Quang Tể có đồng ý không? Già Lam Quang Tể tán đồng ý kiến của Kim Thiền Sư Tử. Kim Thiền Sư Tử liền làm phép trụ thần, quy chân hường nhất, mới kêu Điểu Xào Thiền Sư mà cho biết rằng, ngươi là hồn, còn cô Ni A Hương là vía. Cả hai cùng coi trong bản thể con người, bản thể cũng như một nước mà Phật đã cho mọi người thế gian đều có. Còn da thịt xương máu là con của chúng ngươi làm ra, vậy những sự làm ra của con chúng ngươi thì chúng ngươi phải gánh chịu. Sách có câu, tử bất giáo phụ chi hóa, nghĩa là bổn phận làm cha mẹ, không dạy con thì ngươi có lỗi, chứ phải nào tại con của hai ngươi. Còn có sự tranh hùng là vì vợ chồng con đã tu ở chốn thiền lâm, con đã hiểu lầm chữ ly gia cắt ái, con đã hiểu lầm quan niệm sai lầm là tu thì phải bỏ nhà cửa, vợ con, vô chùa tu mới được, thật là vô lý. Nếu một loại người không chồng không vợ, không âm dương làm sao sanh hóa nòi giống? Thế sự cơ cầu, người mẹ Trần có nói, dù họ đạo nào, không vợ con đâu có, đạo đâu còn. Tu như vậy là ích kỷ, không bổ ích cho nhân loại. Nói bao nhiêu, chắc hai ngươi có tu, có thể tự hiểu lấy. nay ta chỉ thiệt, hai ngươi hãy quỳ xuống đây nghe những lời vàng ngọc. Pháp lý phân bày đưa ra ánh sáng, đừng lầm lạc mà bị hại. Sách có câu, hiếu tâm tất Phật tâm, hiếu hạnh tất Phật hạnh. Tu là tại nơi tâm của con người cùng trí ý mà thôi, chữ tu là trau dồi sửa đổi tâm trạng ta. Trong bản thể ta đều có đủ như một nước ở ngoài thế gian. Nó có 84.700 lỗ chân lông. Mỗi một sợi lông là một tên dân trong nước, còn da thịt bao bọc thịt xương gân, làm cốt giác cho huyết, là một chất lỏng để cho điển làm việc. Nóng và lạnh thay đổi rõ ràng, không sai sót từng ly từng tí phút khắc nào. Rồi trong đấy có xương sườn, xương sống, xương chân tay gọi là bản thể. Đó là cái nhà của vợ chồng hai ngươi mà trời Phật, cha mẹ là những người đã tạo ra, gọi là bản thể. Trong phần cái nhà đó, có ngũ tạng, gọi là cơ quan nội dung. Cơ quan nghĩa là cái máy để lo cho bản thể con người, ăn, ngủ, ỉa. Trong đấy, có năm thứ điển ngũ sắc. Nhưng rốt cuộc, gom lại chia đôi là điển nóng cùng điển lạnh. Điển chạy theo mấy đường gân trong bản thể gọi là làn sóng điện, bổ túc đủ lực lượng mạnh yếu, sự hiểu biết của nó để làm việc cho bản thể. Còn hồn hay vía của hai vợ chồng ngươi có nhiệm vụ sau đây. Hồn coi về trí ý làm chủ tất cả bản thể, là một nước. Vía cũng là phụ thuộc bên trong với hồn, có nhiệm vụ xem xét bao la, bên ngoài giữ lấy cái máy tay, chân, mắt, mũi di động để cho hồn làm chủ sai khiến. Già Lam Quang Tể cùng Kim Thiền Sư Tử kêu Điểu Xà và A Hương mà phán rằng, vợ chồng ngươi làm chủ trong nhà hay là nước của chúng con? Tại sao Điểu Xào Thiền Sư mới vừa tu đáng phẩm chủ nhân ông? Công cán công phu, sức lực được vào phẩm bậc yêu tinh, thế mà sao lại đến được từng trời trung thiên? Vì Phật Ngài thấy chúng con cố ý tu hành theo Phật tiên, nên Phật Ngài khoan hồng cùng chư tiên mới rộng, để cho chúng con được hưởng thụ tạm chốn bồng lai là trung thiên tiên cảnh. Ngươi là Điểu Xào, lại mê chốn bồng lai, quên bản thể. Là một cái nhà tù đầy của chúng con, nên con mới phạm chữ ly gia cắt ái, bỏ bản thể đã lâu lắm rồi. Con bị tội xuống trần gian, rồi mê trần. Con có biết nhà cửa vườn đất là sự vật của thế gian? Còn vợ chồng con trước kia ở thiên đàng, bị tội xa xuống trần gian, vào nơi bản thể nhân tạo. Nhân tạo là cha mẹ của bản thể con. Mà ngày nay con được cư trú nơi ấy, và làm chủ tất cả trong bản thể con. Hiện nay, vợ chồng con chắc đã biết vì sao chúng con đã tu hành trong 20 năm, mà không minh và hiểu như thế. Lúc ấy, vợ chồng Điểu Xào bạch rằng, vợ chồng con đã hiểu, bản thể là nhà của chúng con cư trú, đồng thời cũng là một cái nhà tù mà trong đấy có cái khám là trái tim cùng trái cật. Nơi đó vợ chồng con nắm chánh chủ quyền để đền tội tiền căn hậu quả, mà trước vợ chồng con ở thiên đàng ham chơi trễ nải lúc Thượng Đế Bồ Tát hội nghị. Lỗi ấy bị tù đầy xa xuống trần gian, nhưng vợ chồng con lấy cái minh trí sáng suốt, muốn trở lại quê hương, nơi thiên đàng mới tu, nhưng không được kết quả. Nên hai vợ chồng con đảnh lễ hai Bồ Tát, xin hai ngài lấy đức từ bi hỷ xả cho con nhờ. Lúc ấy, Kim Thiền Sư Tử cùng Già Lam Quang Tể đồng nói, đến nay, chúng con đã đồng ở lại thế gian này, nhưng chưa được hưởng nhất tăng phước thọ, nên ta phải làm phép thất nhật cứu dương tinh và tứ thập cửu thâu hồi ngương khí, thủy hỏa ký tế, cùng bá nhật trúc cơ thống nhất, mới được hưởng hồn tăng phước thọ vô cực vô biên. Lúc ấy, Kim Thiền Sư Tử cùng già Lam Quan Tể bố phép vô cực Niết Bàn, bát chánh thu hồi. Đồng thời, bản thể của Điểu Xào Thiền Sư tụ nguyên hình gom tất cả toàn thân nguyên tụ, mới kêu Điểu Xào Thiền Sư nói tiếp. Thôi, Thiền Sư hãy ở lại đây, ta cùng già Lam Quan Tể đem bọn thổ địa, thần kỳ cùng táo quân giải đến Quan Âm Bồ Tát, để Ngài định liệu tội ác của đám thực dân này. Còn Điểu Xào Thiền Sư ở lại đây đủ 100 ngày, đợi ta sẽ phê phán. Đây là phần thứ hai thừa tiếp sự phân giải, sự minh triết rõ ràng cùng dạy cho Điểu Xào Thiền Sư để bổ hóa chúng sanh tại thế gian. Vào thế kỷ thứ 20 năm 2001, để biểu quyết khoa học huyền bí của Đức Thích Ca và Đức Di Đà, Quan Âm Bồ Tát cùng Đức Di Lạc phổ biến truyền đạo minh mẫn hơn. Và vào lúc này, con người ở thế gian đủ sức khỏe, ít bệnh hoạn, đánh đuổi tà tinh trong bản thể con người. Lúc ấy, Kim Thiền Sư Tử cùng già Lam Quan Tể đồng hành đến Trung Thiên, vào động Quan Âm Bồ Tát đảnh lễ. Quan Âm hỏi, hai ngươi xuống thế gian trừ loài yêu quái làm hại chúng sanh, nay đã xong chưa? Kim Thiền Sư Tử và già Lam Quan Tể kể lại đầu đuôi tự sự cho Quan Âm rõ. Quan Âm Bồ Tát phán rằng, việc này để đến khi Ngọc Hoàng Thượng Đế lập đại hội có đủ mặt thần tiên và có cả Long Hoa Giáo Chủ Di Lạc sẽ được đem ra xét xử, còn hai ngươi làm pháp trúc cơ hường nhất xong chưa? Kim Thiền Sư Tử và già Lam Quan Tể quỳ xuống bạch, thưa Ngài, chúng con đã làm xong nhiệm vụ. Quan Âm Bồ Tát phán, thôi hai ngươi về Đồng An nghỉ, để đến ngày ta sẽ bố cáo thừa tiếp, làm hội nghị cho Niết Bàn thâu hồi nguyên khí, nhẹ nặng phân xử chúng nó nhờ. Khi Quan Âm dứt lời, Kim Thiền Sư Tử và già Lam Quan Tể bái biệt Ngài, bay trở về Thạch Động. Hồi thứ hai. Gần lúc trung ương rằm tháng 7, trời Phật xét sổ bộ thiên đàng và âm phủ để phán xét những tội nhân. Những tội nào nhẹ được tha bổng, còn tội nặng được kết thúc. Hôm ấy cũng là ngày Ngọc Hoàng Thượng Đế hội quần tiên. Trong cuộc đại hội, Ngài thấy vắng già Lam Quan Tể, Kim Thiền Sư Tử, Châu Xương. Ngài mới hỏi tại sao ba vị trên vắng mặt không dự đại hội. Ngụy Trưng đứng trên dùng huệ nhãn nhìn xuống trần gian, biết ba vị thiếu mặt vì phải tuân lời Ngọc Hoàng Thượng Đế để tra xét vụ Điểu Xào Thiền Sư. Ngụy Trưng liền quỳ xuống tấu với Ngọc Hoàng, tự sự trước sau. Ngọc Hoàng Thượng Đế liền chiếu điện, gọi tức thời nào là già Lam, Kim Thiền, Châu Xương, lần lượt trở về ứng hầu nơi Ngọc Đế. Già Lam Quan Tể, Kim Thiền Sư Tử và Châu Xương quỳ đảnh lễ và tâu rằng, chúng con được lệnh xuống dương thế để xét xử vụ Điểu Xào Thiền Sư, từ Thượng Ương nay đã đến Trung Ương, nhưng vẫn chưa xong. Thật là đắc tội, về bất năng thân xuất. Nhưng thưa Ngài, sự trễ nải ấy mà có là tại vì chúng con phải mất hết 3 tháng để làm phép hương hồn cho Điểu Xào Thiền Sư, còn lại 3 tháng chúng con làm việc ngày đêm cho kịp, ngày Trung Ương bảo tấu. Muôn tâu Ngọc Hoàng Thượng Đế, tha thứ về tội chúng con đầy đọa. Ngọc Hoàng Thượng Đế phán, hôm nay, trước mặt quần tiên dự phiên nhóm bất thường, ta tha thứ cho 3 người khỏi lâm vào Niết Bàn. Vậy 3 người phải trở xuống trần gian, tra xét vụ Điểu Xào Thiền Sư cho cặn kẽ. Các ngươi có quyền tha thứ hoặc tăng thưởng những việc không quan trọng. Kim Thiền Sư Tử, già Lam Quan Tể và Châu Xương đảnh lễ Ngọc Hoàng cùng các tiên, đoạn xin phép xuống trần gian công tác. khi ba vị đến cõi trần, liền gọi táo quân, thổ địa, thần kỳ. Thần hoàng bổn cảnh đến để xét xử. Hai ông thẩm phán là Kim Thiền Sư Tử và Lam Quan Tể cùng Châu Xương ngồi tòa tam đẳng phán rằng: Thành hoàng bổn cảnh, ngươi hãy đem sắc phong để trình tấu. Bổn cảnh thành hoàng quỳ xuống tâu: Trước kia dưới triều vua Dương Thế Tôn, nhà vua phong chức cho tôi mà chưa phong sắc. Hai vị thẩm phán phán: Châu Xương, ngươi hãy vật thành hoàng bổn cảnh, đánh cho nó 30 hèo, về tội làm tới chức thành hoàng bổn cảnh. Không phải nhỏ, mà lại không có sắc. Thành hoàng bổn cảnh vì không có sắc, nên đành để cho Châu Xương phết đủ 30 hèo. Chịu đòn xong, thành hoàng bổn cảnh mới tâu với hai vị thẩm phán rằng: Muôn tâu cùng hai ngài, trước kia con là người lính phò tá nhà vua. Nhiệm vụ của con chỉ biết quạt hầu rót nước. Con là một tên lính ngu dốt, nhưng vua thấy con lớn tuổi già cả, nên ngài cho con là kỳ bài quan. Với chức này, con chỉ có nhiệm vụ biểu tấu cho vua. Ngoài ra, về việc hành quân công tác, thì con không được biết đến. Lúc con mãn phần, vua cho đức con cai trị một phần rừng núi xa xôi, không người lai vãng này, con được toàn quyền hành động. Khi con cai trị vùng rừng núi này, con thấy táo quân, thổ địa, thần kỳ. Cũng là người hiền lành tu niệm nên con cho phép họ làm những chức ấy. Con đã làm công tác với những vị này để tuần du tế xác, xem xét ma tà quỷ quái nơi đây. Khi ấy, hai vị thẩm phán sai Châu Xương trở về thiên đàng, vận chuyển Niết Bàn, để xem tội lỗi của thành hoàng bổn cảnh ra thế nào, và sự công tác của thành hoàng có thật hay không. Được lệnh, Châu Xương liền phóng một luồng điển bay đến Niết Bàn. Một lúc sau, Châu Xương trở về, và tâu cùng hai vị thẩm phán: Sự cộng tác của thành hoàng bổn cảnh quả có thật. Tức thời hai vị thẩm phán hỏi thành hoàng bổn cảnh: Ngươi làm chủ nơi đây, hưởng lương như thế nào? Còn thổ địa, thần kỳ, táo quân làm việc cho ai? Lương ai phát? Thổ địa, thần kỳ, táo quân đồng tâu: Chúng tôi làm việc và ăn lương của thành hoàng bổn cảnh. Châu Xưng đứng lên trà vấn: Khi bọn nhà ngươi cai trị trong khu này, các ngươi có làm ruộng rẫy gì không? Bốn vị đồng tâu: Chúng tôi mắc làm việc cho bổn cảnh thành hoàng, nên không thì giờ để làm ruộng. Và Lam Quan Tể nói: Các ngươi làm việc, ruộng đã có sẵn mà không chịu làm để ăn. Các ngươi mãi làm sâu mọt nhiễu hại dân lành, quả là một bọn thực dân. Bổn cảnh thành hoàng, táo quân, thổ địa, thần kỳ, quỳ tâu: Chúng con nhận thấy những tội lỗi như mê trần, tham sân si, hỷ nộ, ái ố dục, chúng con đều mắc phải, mong các ngài thương tình lượng thứ nhất phen. Kim Thiền Sư Tử phán: Tội của các ngươi đáng bị tù, nhưng chúng ta tha cho lần thứ nhất, từ rầy về sau phải ăn năn cải ác làm lành. Hôm nay, ta chỉ đánh phạt đòn thành hoàng bổn cảnh 30 côn, và các ngươi kia mỗi người phải chịu đòn 20 côn thôi. Sau khi chịu tội, các ngươi trở về phải làm việc y như cũ, hễ ai ráng tu hành thì sau này được hưởng, còn ai quen thói xấu, làm điều quấy thì sau này ta sẽ phạt lưu đày. Đoạn, Kim Thiền Sư Tử tiếp: Và Lam Quan Tể và Châu Xương, hai người mau trở về thiên đình biểu tấu cùng Ngọc Hoàng Thượng Đế rằng: Vụ thành hoàng bổn cảnh, táo quân, thổ địa, thần kỳ, xét xử đã xong, ta đã cho chúng nó làm việc lại như xưa, và dân chúng nơi đây, từ đây được thanh bình, mùa màng tươi tốt. Còn vụ điểu xà thiền sư, độ chừng 10 ngày nữa, ta có lẽ sẽ xét xong, chừng đó ta sẽ về biểu tấu sau. Đây nói về Điểu Xào Thiền Sư. Nay đúng là ngày Thiền Sư Hường Hồn Tăng Phước Thọ, Thủy Hỏa Cộng Đồng, Hiệp Nhất Quy Nguyên, Kim Thiền Sư Tử và Lam Quang Tể, Châu Xương đồng bay đến động của Điểu Xào Thiền Sư. Ba vị phán quan bố cuộc thu hồi bản thể cho Điểu Xào Thiền Sư, xác thịt hường nguyên, hồn vía da thịt xương máu được thu hồi khí điển, khiến cho chúng có thể cử động được. Ba vị phán quan đọc chú làm phép hoàn hồn. Lúc ấy, trời đất trở nên tối sầm. Bỗng người ta nghe một tiếng nổ kinh hồn và lửa chiếu sáng rực một góc trời. Sau tiếng nổ, trời trong sáng trở lại. Trên một tảng đá dưới triền núi, Điểu Xào Thiền Sư cựa mình mệt mỏi, mở mắt. Sau một lúc định thần, Thiền Sư than. Trời ơi, đây là đâu? Vợ con ta đâu? Sao ta yếu đuối như vậy? Biết làm sao sống được với đời? Ta cảm thấy mệt mỏi và khát nước quá. Nếu có nước uống, có lẽ ta mới sống được. Ôi, không lẽ trời Phật nỡ hại ta? Trong khi đó, Điểu Xào Thiền Sư nghe trên đầu có tiếng gọi. Điểu Xào Thiền Sư, nay ngươi đã qua tai nạn. Ngươi hãy mở miệng, ta cho một giọt linh đơn để ngươi thâu hồi ngương khí, và tức thì ngươi sẽ thấy khỏe mạnh như xưa. Điểu Xào Thiền Sư uống xong, liền ngồi dậy đảnh lễ ba vị phán quan. Ba vị phán quan phán rằng, Điểu Xào Thiền Sư, ngươi hãy ở lại Thạch Động Kỳ Sơn này, vì đây là phần của ngươi. Nơi đây, ngươi được hưởng hoa quả như thường lệ. Đợi ta về Ngọc Bệ biểu tấu cùng Ngọc Hoàng Thượng Đế để xem người phán xét thế nào. Dứt lời, ba vị phán quan bay bổng trở về Thiên Cung để chầu Thượng Đế. Một lúc sau, ba vị vào quỳ dưới bệ và tâu. Muôn tâu Thượng Đế, vụ Điểu Xào Thiền Sư chúng con đã xét xử xong. Điểu Xào Thiền Sư quả lắm tội, vì quá say mê tục lụy. Ngọc Hoàng Thượng Đế phán. Ta đã hiểu rồi, ba ngươi hãy quay qua Huệ Quang Cảnh, chầu Quan Âm Bồ Tát, và bạch cho ngài rõ biết tự sự về Điểu Xào Thiền Sư. Ba vị phán quan tuân lệnh, bay thẳng qua Huệ Quang Cảnh, yết kiến, Quan Âm và tâu rõ đầu đuôi. Sau khi nghe ba vị trình tấu xong, Quan Âm Bồ Tát mô Phật phán. Thôi chuyện đó để ta lo liệu. Còn các ngươi hãy trở về làm phận sự của các ngươi. Đoạn Quan Âm xoay qua một bên gọi Kim Đồng Tiên Trưởng đang đứng hầu mà nói rằng. Kim Đồng Tiên Trưởng, ngươi hãy qua Bỉ Ngạn, vào động Thạch Liêm Tiên, bạch cho Đức Di Đà rõ. Là Điểu Xào Thiền Sư đã hường hồn và xin Đức Phật ngài dạy thế nào? Kim Đồng Tiên Trưởng vâng lệnh bay thẳng đến động Thạch Liêm Tiên. Vào bái yến Đức Di Đà, và tâu lại ngọn nguồn. Sau khi nghe tâu xong, Đức Di Đà mới phán rằng, vụ này ta giao phó cho Quan Âm Bồ Tát. Quan Âm phải xuống trần, nơi Điểu Xào Thiền Sư phục hồn, để giao hoàng cho nó. Điểu Xào Thiền Sư đã làm nên tội, đúng ra phải đền tội, nhưng Điểu Xào Thiền Sư là người có căn tiên cốt Phật, nên Ngọc Hoàng Thượng Đế chỉ phạt tội giảm khinh mà thôi. Nhân dịp Quan Âm giáng trần, cũng nên xem xét dân sự, giảng dạy cho Điểu Xào Thiền Sư hiểu rõ cách tu hành, và bảo nó phải đi hoằng hóa chúng sanh 15 năm. Trong 15 năm làm công quả và gắng chí tu hành, ta sẽ cho nó phục hồi phước đức như xưa. Kim Đồng Tiên Trưởng bái biệt Đức Di Đà bay về tâu lại những lời truyền dạy của Phật Di Đà cho Quan Âm Bồ Tát rõ. Nghe xong, Quan Âm Bồ Tát liền phán rằng, ngươi cùng ta phải xuống trần gian, nơi núi Kỳ Sơn Thạch Động, để giáo huấn Điểu Xào Thiền Sư là người có căn tiên cốt Phật. Hồi thứ ba. Trời thanh mây tặng, gió mát trăng trong, bỗng có một luồng ánh sáng từ trên trời bay xuống thế gian, nơi núi Kỳ Sơn Thạch Động. Điểu xào thiền sư đang mê ngủ, bỗng nghe trên không trung có tiếng gọi. Bớ điểu xào thiền sư, ngươi hãy mau tỉnh dậy, để ta dạy việc. Ta là Quan Âm Bồ Tát cùng Kim Đồng Tiên Trưởng, vâng chỉ Ngọc Hoàng, đến thức tỉnh cho ngươi minh mẫn trở lại. Điểu xào thiền sư lồm cồm ngồi dậy, quỳ đảnh lễ Quan Âm cùng Kim Đồng Tiên Trưởng và bạch rằng. Bạch hóa Quan Âm, con từ khi vào Niết Bàn bị sa xuống đây, cũng nhờ có phép hường hồn của tiên gia, cùng rượu bồ đào trường xanh, nên con cảm thấy thân thể da thịt xương máu của con đều khỏe mạnh. Còn tinh thần của con thì mơ hồ, u ám, cho đến đổi con quên tiền căn hậu kiếp của con. Nay con xin Quan Âm Bồ Tát khai hóa trí tuệ cho con, được đi từ chỗ tối đến chỗ sáng suốt. Quan Âm Bồ Tát phán, Mô Phật, trước kia ta cũng từ chỗ tối đến sự sáng suốt, và cố công tu niệm, nên nay mới được làm Quan Âm Bồ Tát. Kim Đồng Tiên Trưởng tiếp, Nam Mô A Di Đà Phật, ta đây cũng nhờ Quan Âm Bồ Tát khai trí, sự sáng suốt mở rộng đường kinh lý soi sáng cho ta. Ta nhờ ánh sáng từ lư hương, đem lại hóa ra một chất vàng cực thanh, cực tịnh, biến hóa phép màu, nhờ sự linh diệu ấy hộ vệ hào quang, rồi từ đó ta bắt đầu chuyên cần tu luyện. Hào quang kim đơn ấy biến hóa ra một chất mô ni châu vô cùng vô tận. Thừa hành Phật sự, hộ vệ tam bảo ta mới được chức Kim Đồng Tiên Trưởng Bồ Tát. Phổi ta thông đủ các nẻo, điển hóa hào quang chiếu sáng soi thấu muôn trùng từ thiên đàng cho đến thế gian, thật quý báu vô cùng vô tận, sáng suốt vô biên. Hiện nay, ta lo công phu luyện đạo và theo hầu Quan Âm Bồ Tát để thừa hành phận sự. Quan Âm Bồ Tát và Kim Đồng Tiên Trưởng để năm ngón tay trên trán của điểu xào thiền sư và truyền điển sang. Một lúc sau, điểu xào thiền sư đứng dậy đảnh lễ Quan Âm và Kim Đồng Tiên Trưởng. Đoàn điểu xào nhìn thấy thân thể của mình thật là dị tướng dị hình. Mình là mình chim gà đẩy, chỉ có đầu là đầu người và nói được tiếng người mà thôi. Điểu xào thiền sư liền khóc rống lên và thưa cùng nhị vị rằng, con rất lấy làm hổ thẹn, con khác hẳn với người ở thế gian. Con biết ăn làm sao, nói làm sao bây giờ, mọi người ở thế gian sẽ cho con là quái vật, như thế con chắc không thể giao thiệp được với ai, vậy con xin Quan Âm có cách nào để giúp con biến lại thành người, và mong Quan Âm cho con được biết tiền căn hậu quả của con như thế nào.